Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Không bằng cấp, nghề nghiệp, nhưng với tài ăn nói, chỉ trong thời gian ngắn, Thánh Nổ Đặng Chí Quyết đã lừa đảo hàng chục người với số tiền khủng. Đang nói trong các nạn nhân có cả người tình của Quyết.
Chưa bao giờ tín dụng đen lại hoạt động phức tạp gây bất ổn xã hội như thời gian qua. Các tổ chức cá nhân cho vay nặng lãi xuất hiện ở nhiều địa phương, khiến Thủ tướng Chính phủ phải yêu cầu các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý triệt để.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Đặng Chí Quyết, sinh năm 1989, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cụ thể, khoảng tháng 7 năm 2016, qua mạng xã hội Facebook, Quyết kết bạn làm quen với chị Bùi Thị L, Tuyên Quang. Trong khoảng thời gian quen biết, Quyết tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an. Một thời gian ngắn sau, chị L đã nảy sinh tình cảm với Quyết và cho thanh niên này sống cùng. Tháng 9 năm 2016, vì cần tiền tiêu xài cá nhân, Quyết nói với chị L đang tham gia chuyên án ma túy và bắn nhầm người dân nên cần 60 triệu đồng để lo việc chạy án, đền bù cho người dân. Tin lời bạn trai, người phụ nữ này đã đưa số tiền trên cho Quyết. Một tháng sau, Quyết tiếp tục nói với chị L do chị gái mới sinh nên lén lấy ma túy về để cho chị giảm đau. Vụ việc bị vỡ lở nên hiện cần số tiền 68 triệu đồng để lo chạy tránh kỷ luật. Tin tưởng chị L đã đưa số tiền trên cho Quyết. Cũng với thủ đoạn tương tự, thời gian sau Quyết tiếp tục mượn chị L số tiền 30 triệu đồng. Tổng số tiền Quyết chiếm đoạt của người tình là 158 triệu đồng. Sau hàng loạt phi vụ lừa đảo thành công, Quyết tiếp tục tìm con mồi khác. Tháng 8 năm 2017, qua một vài người bạn, Quyết quen biết anh Phạm Thanh Dê, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Quyết giới thiệu mình làm giám đốc công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho các nhà hàng, trường học tại địa bàn Hà Nội. Do đó có quen biết với thư ký Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiều lãnh đạo trường học nên có khả năng xin việc vào ngành giáo dục. Tin tưởng anh Dê đã nhờ Quyết chuyển trường cho con từ huyện miền núi Hương Khê về Đức Thọ. Quyết đồng ý và ra giá 80 triệu đồng. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, Quyết gặp anh Dê thông báo mọi chuyện đã sắp xếp xong và yêu cầu người đàn ông này nộp thêm tiền. Nóng lòng vì công việc của con gái mình nên anh Dê đã chuyển tiền như yêu cầu của Quyết. Tổng số tiền mà anh Dê chuyển cho Quyết là hơn 117 triệu đồng. Không những dùng hình thức xin việc, Quyết còn nổ bản thân đang công tác tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài để làm quen với các cô gái trẻ. Đầu tháng 1 năm 2018, Quyết kết bạn làm quen với chị Lương Trinh N trên mạng Facebook, giới thiệu mình làm phó phòng phục vụ bay cảng hàng không Vinh. Để cô gái này tin tưởng, hắn sử dụng quyết định bổ nhiệm công việc giả để gửi cho chị N. Sau đó Quyết nói với chị N đang có lô hàng điện thoại vận chuyển bằng máy bay với số tiền 50 triệu đồng. Người phụ nữ này bảo không có tiền thì Quyết nói chỉ cần góp 17 triệu đồng. Tin lời Quyết, chị N đồng ý. Số tiền lừa đảo được, Quyết tiêu xài cá nhân. Tháng 3 năm 2018, Quyết tiếp tục nổ mình làm ở cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lừa đảo một cô gái trẻ ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Chị này sau đó đã nhờ Quyết xin làm nhân viên bán căng tin ở sân bay Vinh. Vì đã có ý định lừa đảo nên Quyết đồng ý và ra mức giá hơn 63 triệu đồng. Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Quyết đi đến nhà riêng của cô gái ở huyện Diễn Châu để thực hiện việc chuyển tiền. Khi kiểm tra các giấy tờ hợp đồng, phiếu thu, cô gái này nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên đã trình báo công an địa phương. Mới đầu Đặng Văn Quyết chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Cơ quan điều tra xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018, bằng nhiều thủ đoạn như lừa xin việc làm, xuất khẩu lao động, mua hộ xe máy thanh lý giá rẻ, sử dụng con dấu, tài liệu giấy tờ giả, Đặng Chí Quyết đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Tại tòa, Đặng Chí Quyết thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Chí Quyết 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng mức phạt 19 năm tù giam. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 12 bị hại.
Lực lượng phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tăng vật khác. Vụ bắt giữ được thực hiện vào lúc 11h30 phút ngày 27 tháng 3 tại Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Các đối tượng liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt là một đồng chí tham gia đánh án bị thương nặng, hiện đang được đội ngũ y bác sĩ cứu chữa kịp thời. Với tinh thần đấu tranh mưu trí dũng cảm, lực lượng đánh án đã bắt gọn 4 đối tượng cùng tăng vật vụ án. 4 đối tượng đều mang quốc tịch Lào, gồm Somkhit Sainyathit, sinh năm 1999, Lamon Phongam, sinh năm 1984, Bum Chan Kong, Keo Phong Vị Chit, sinh năm 1979, Bun Say Kim Trạ Lơn, sinh năm 1957. Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được lực lượng phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chủ công phối hợp với các đơn vị nước bạn phát hiện, bắt giữ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hoạt động tín dụng đen đã và đang diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, làm nhục người khác và các vi phạm pháp luật về cầm cố thế chấp tài sản. Vì sao tín dụng đen còn đất để hoành hành và cần làm gì để chặn đứng thực trạng này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích.
Hàng ngày đi trên đường, mọi người đều dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các tờ quảng cáo cho vay tiền được dán, treo công khai ở những nơi công cộng với nội dung hấp dẫn như alo là có tiền, cần tiền gọi ngay, vay không cần thế chấp. Những lời mời gọi đường mật này chính là cái bẫy tín dụng đen gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội. Vì sao tín dụng đen lộng hành và công khai hoạt động, đẩy nhiều người dân vào cảnh khốn cùng? Nguyên nhân được chỉ ra đó là khi lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế đến mức bức bách, không có tài sản thế chấp, không có mục đích vay vốn chính đáng, các tổ chức cá nhân phải liều mình vay tín dụng đen. Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhu cầu vay vốn của người dân lớn như vậy, nên khi các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu thì dễ nảy sinh các hoạt động cho vay trái quy định của pháp luật.
Phần lớn các tổ chức tín dụng đen cầm đầu đều là những đối tượng hình sự cộng cán, có tiền án tiền sự, côn đồ hung hãn, lập thành các băng ổ nhóm, siết nợ, đòi nợ thuê, rồi sử dụng vũ khí để đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, truy ép, truy sát con nợ, dẫn đến chết người và gây thương tích. Nhiều nơi cái hoạt động tín dụng đen này như lần cướp ngày gây ra cái bức xúc rất lớn trong nhân dân. Chúng tôi cũng xác định những cái tổ chức mà cho vay tín dụng đen này, đây là một cái loại hoạt động tội phạm. Đặc biệt là với những cái tổ chức mà đã xác định được là những cái đối tượng tội phạm hình sự cầm đầu, tổ chức thành những cái băng nhóm thì đây cũng là những cái đối tượng tập trung vào đấu tranh.
Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, hầu hết các nạn nhân của tín dụng đen khi vay được tiền sẵn sàng ký các loại giấy tờ cam kết bất lợi cho mình. Vay tiền nhưng lại ký hợp đồng bán nhà hay ủy quyền cho đối tượng dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền tại các ngân hàng.
Khi người dân mà bị các đối tượng xã hội đen thu hồi lại tiền của mình thì người dân tìm đến ngay các cơ quan hữu quan hoặc gọi ngay cho luật sư tư vấn giúp. Bởi vì sao? Sẽ làm rõ được về bản chất là vay tiền hay bán nhà, vay tiền hay ủy quyền nhà. Quan trọng nữa là có thể giải quyết được câu chuyện là có vay nặng lãi hay không. Nếu như sự thật bạn là người vay tiền chứ không phải người bán nhà thì bạn hoàn toàn có thể nhờ luật sư để họ giúp đỡ. Vay thì sẽ phải giảm. Tuy nhiên, việc lo sợ quá dẫn đến đồng ý giao nhà mà vô hình chung tiếp tay cho các hoạt động tín dụng đen này ngày càng phát triển hơn.
Tín dụng đen là hoạt động cho vay và huy động vốn trái pháp luật do một người hoặc một nhóm người thực hiện với lãi suất rất cao, núp bóng giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự các tổ chức và cá nhân về hành vi cho vay nặng lãi lại không đơn giản. Các đối tượng cho vay tín dụng đen thường lách luật bằng cách ghi giấy nợ không rõ ràng, lấy lẽ theo ngày nên rất khó xác định dấu hiệu vi phạm. Theo Trung tá Vũ Xuân Bảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, người dân rất dễ mắc bẫy tín dụng đen và hậu quả của tín dụng đen gây ra cho xã hội là rất lớn, nhưng việc chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý hình sự là rất khó khăn.
Các cái đối tượng thường đưa ra các cái thủ đoạn rất là khó trong cái việc xử lý. Thứ nhất là làm giảm phần trăm lãi suất vay hoặc tính cái phần trăm lãi suất không vượt quá theo bộ luật hình sự quy định. Các cái đối tượng mà cho vay nặng lãi có thể là đe dọa người bị hại hoặc dùng những cái thủ đoạn làm cho bị hại không dám tố cáo với cơ quan chức năng.
tín dụng tiêu dùng được kỳ vọng là liều thuốc đẩy lùi tín dụng đen vốn tiềm ẩn tiêu cực về an ninh trật tự bởi các hoạt động cầm đồ cho vay nặng lãi. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng nhanh hơn thu nhập là tất yếu và người dân phải đi vay. Để người vay không sa vào bẫy tín dụng đen, việc cần làm là hỗ trợ cho họ qua các kênh chính thống.
Về phía ngân hàng thì dĩ nhiên là họ quản lý rủi ro rất là chặt chẽ mà đó là theo luật của tổ chức tín dụng. Còn công ty tài chính thì nên mở rộng ra. Chính phủ có thể mời những công ty tài chính của nước ngoài họ tham dự. Mình cần phải có một cái sự kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa để thiết lập những cái công ty tài chính tại Việt Nam để đáp ứng cái nhu cầu vốn của dân chúng.
Để người dân không sa vào bẫy tín dụng đen, các ngân hàng tổ chức tín dụng cần đáp ứng nhu cầu vay chính đáng của người dân, ưu tiên lãi suất cho phát triển sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân. Bên cạnh đó thì ngành công an cần tăng cường các biện pháp kiểm tra hành chính, xử lý hình sự các băng nhóm, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động cho vay. Cần thiết có đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy định của pháp luật về lĩnh vực này và vấn đề căn cơ là các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, chiêu trò của giang hồ tín dụng đen để mọi người nâng cao cảnh giác, không vay tiền từ các nguồn không chính thống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Chúng con đã nói là làm.
Tại cánh đồng làng Hạ, trong mùa heo may, ông Tam tha thẩn hết bờ kia đến ruộng nọ, trên tay cầm một chai rượu, miệng thì lẩm bẩm đọc thơ.
Đâu hết rồi bờ xôi ruộng mật, ta lang thang như kẻ lãng du, nhìn đất chết lòng ta cháy xém, bên đời bên mộng đất nằm thơ. Ôi giời ơi, xe chạy kinh thế cơ chứ. Đã hết rồi cái thời ruộng đồng tấp nập, trên bờ dưới bãi ới gọi nhau. Ngày đó ngày mùa có khác gì ngày hội đâu, thế mà bây giờ buồn thật.
Ôi giời ơi, ông trẻ đây rồi. Tối ngày lang thang thôi ông ạ.
Hình như ở đây vẫn có tiếng người. Tưởng như có một mình ta thôi chứ. Người bỏ đất bỏ cả ta luôn, ta thơ thần ngắm đất xưa tạ thế.
Suốt ngày thơ với thần, ở ngoài đồng ấy uống rượu thế này á, phải gió có mà cảm chết mất xác cũng không ai biết đâu mà lần ông ạ.
Này đứa nào cầu tao chết đấy hả? Phì phui cái mồm nhà chúng mày đi nhá. Tao sống cả trăm tuổi đấy, đời tao sống dài lắm, đời nào chết sớm để chúng mày mừng à.
Biết sợ chết thế này ấy thì cũng chưa say mấy đâu ông ạ. Lão cụ khốt nhà mình á, xem chừng vẫn còn tỉnh lắm.
Còn lãm hả? Chà bố mày, tính đùa ông.
Nào cháu có dám thế đâu, chỉ đùa xem ông có tỉnh hay say thôi.
Tao say, nhưng cũng tỉnh hơn khối đứa nha. Mày chỉ được cái coi thường ông.
Vâng, con biết rồi. Ông ơi, bà nhắn con tìm ông về ăn cơm đấy. Chưa rồi ông ở ngoài này á, ma cỏ nó bắt về thì chết. Về với con đi ông.
Bắt kim cái mồm nhà mày có ấy.
Ông trẻ say mà vẫn nói ngoa kinh khủng lên được ấy.
Ngoa cái mẹ tao.
Thôi, con xin ông đấy, con chỉ đùa ông có một chút cho ông vui thôi. Bây giờ ông lên đường cái, con chở ông về kẻo bà lại mong nhá.
Trời, cái thân già này đi đâu khỏi cái làng này được mà mong với cả ngóng.
Thôi, ông cứ về với con đã, vì lát nữa ấy, con còn chở con bé nhà con đi học nữa.
Học làm cái gì cho nó lắm. Học rồi rủ nhau đi, đi hết rồi lại để đất của tao hoang hòa như thế này.
Rồi ạ, ông lại lẩn thẩn rồi. Đang là vụ đông nên đất đai mới dỗi thế, chứ nào ai dám bỏ đất hoang đâu. Ông thì toàn...
Này, mày đừng có mà giấu ông nhá. Ông biết tỏng tong tong rồi. Vụ đông nhà mày mà kéo dài đến cả 2 năm nay đấy phải không?
Ông ấy còn tinh ra phết ấy.
Đã lòi cái đuôi lừa tao ra chưa?
Bây giờ khác rồi ông ơi. Có việc làm thu nhập cao, ai lại đi làm ruộng làm gì nữa cho mệt hả ông? Vừa vất vả, vừa nhiều công đoạn, chi phí mà thu hoạch có được đáng bao nhiêu đâu. Thóc gạo bây giờ rẻ lắm ông ạ.
Vì đồng tiền, vì gạo rẻ, thế là chúng mày để ruộng của tao thành đất hoang thế này. hả?
Vì họ làm những việc khác kiếm được nhiều tiền hơn, đỡ vất vả hơn.
Lại tiền? Vì tiền mà hai cái thằng con trai của tao nó đi sang nước ngoài mãi mà không chịu lấy vợ để tao kiếm thêm đứa cháu. Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền, ai ai cũng tiền.
Ôi giời ơi, các chú ấy còn trẻ, ông lo cái gì nào? Khi về nhà rồi lấy vợ con thì cũng có mấy đâu.
Ngót nghét thì 40 rồi chứ trẻ trung gì nữa. Cả đời tao với bà ấy khổ cực, tưởng đến lúc già được vui vầy bên con cháu. Ai ngờ chúng nó bỏ đi mãi mà không chịu về.
Rồi ôi gớm, vì sao mà ông cứ phải dằn vặt như thế nhở? Tự hỏi cả cái làng này, có ai được ở trong một cái nhà to đẹp như nhà ông bà không? Chưa kể nhá, là rượu ngon đầy nhà. Sáng ra bà đi chợ, ông muốn ăn gì cũng có.
Tao không cần những cái thứ đó.
Đấy là ông được hưởng. Ông nhàn tản rồi thì ông chả nói thế. Còn đầy người nhá, người ta còn phải buôn thúng, bán bưng kiếm từng đồng từng xu kia kìa. Mà chắc gì cuối đời họ đã được hưởng phúc như ông bà.
Sao mà dại thế? Đất đai đầy ra đây này, cứ chịu thương chịu khó mà cày cuốc làm ăn, cứ gì cứ phải ra tận thành phố.
Cuộc sống bây giờ ấy, có phải là chỉ cần có cái ăn cái mặc như ngày xưa đâu mà bám vào mấy cái xào ruộng hả ông ơi?
Ham tiền thì rồi cũng chết vì tiền thôi.
Thế không có tiền á, để lo cho con cái thì ông bảo ông xin ai?
Mày là mày hay cãi ông lắm.
Nói chuyện với ông ấy, con cũng bực lắm. Thôi, bây giờ con mời ông ra xe, con chở ông về với bà để con còn đi đón cháu.
Về đi về.
Nào, ông ngồi chắc chưa? Con nổ máy đấy nhá.
Ô mà tao ngồi không chắc thì ai ngồi chắc?
Thì con cứ hỏi thế. Ông già ấy mà ông hoa quá đấy.
Mày đi nhanh đi, không đường nhựa nó nóng lắm. Ông sắp thành cả cá khô đấy.
Vâng, ông bám chặt nhá.
Bố ơi! Con này bố ơi!
Ôi trời ơi!
Bố, con và chú Toán về rồi đấy ạ.
Có người gọi tao.
Từ từ để con phanh cái đã.
Ôi. Hình như là hai cái thằng nhà ông nó về mày ạ. Chả bố, sao chúng nó không để cho tao chết đi rồi cũng về làm ma cả thế.
Ông sao ông ngoan ngoắt đấy.
Xe dừng rồi. Anh ơi,
sao?
Bố mình dạo này già nhanh quá anh ạ.
Thì cũng 10 năm rồi còn gì nữa. Mà này, dạ. Mày sao đỡ bố xuống không thì bố ngã thì khổ.
Vâng.
Ôi giời ơi,
hai thằng con tao về đây rồi.
Vâng, bố kế toán đấy ạ, kế toán hai thằng
đúng
con.
Đúng là chú kế chú toán về đây rồi.
Dạ vâng.
Nhìn đẹp trai sang trọng thế.
Đấy mà đấy, đúng
kế,
rồi.
Kế toán.
Vâng.
Rồi các con của bố, tao mong chúng mày bao nhiêu năm nay, sao bây giờ mày mới về hả? Tao sắp chết rồi. Tao sắp chết rồi.
Ông lại sắp sửa rồi đấy.
Bố, chúng con đã về rồi. Bố đừng nói thế nữa. Mà bố nói thế chúng con lại khóc bây giờ.
Anh ơi, thôi bố ạ. Anh kế bảo khi nào về sẽ cõng bố từ đầu làng cho đến cuối làng.
Dạ đúng đấy.
Nghe bố chửi, anh ấy nhớ tiếng chửi ngoa của bố lắm.
Rồi dạo này bọn con nhớ tiếng chửi của bố lắm.
Hết đùa được chưa? Đợt này hai đứa mày về để ông chửi cho nó rác tai.
Chết cười với ông mất thôi.
Ôi chị làm đúng không ạ? Ôi dạo này béo tốt phương phi hẳn ra đấy nhá. Lúc này làm ăn được không ạ? Chắc là làm ăn được.
Tội ơn chú, tôi cũng tạm thôi ạ. Các cháu học hành ngày càng tốn.
Dạ, chị Lãm này, đợt này là anh kế về làm mô hình trang trại sinh thái. Chị phụ trách việc kế toán cho bọn em nhé. Hình như là hồi trước chị cũng học lớp kế toán của huyện rồi đúng không?
Phải đấy chị Lãm ạ, chị em mình ấy là cùng làm, chị Lãm nhá.
Được các chú tin tưởng thế thì còn gì bằng nữa.
Hai cái thằng này mải nói chuyện với chị rồi quên cả tao à?
Đấy, lại chuẩn bị chửi.
Thế còn cái thân già này chúng mày định dùng làm gì? Cho vào nấu cao hay là vứt ra sông đây?
Bố, đã bao năm nay con luôn canh cánh trong lòng niềm ước ao của bố ạ.
Chúng con đã bảo với nhau là cố làm ăn để dành dụm ít tiền mang về làm trang trại, không bỏ phí đất nông nghiệp để cho bố vui đấy ạ.
Dạ.
Các chú không biết chứ, ở nhà ấy, ngày nào ông cũng lần sang khu đồng phùng ngồi uống rượu trên bờ đất.
Thế cơ ạ?
Ông bảo ấy, chúng ta bạc ác khi để đất hoang hóa, bạc màu.
Chứ gì nữa? Đất bao đời nuôi sống con người, vậy mà động có tiền một tí là chúng mày phụ bạc coi thường ngay được.
Bố, chúng con hiểu chứ ạ, bỏ đất hoang không chỉ làm đất bạc màu mà sâu xa hơn còn là phá hủy môi trường, phá hủy hệ sinh thái. Đất trống thì cũng có nghĩa là thiếu màu xanh của cây cỏ, làm mất đi cỗ máy lọc không khí trong lành của tự nhiên. Mặt đất sẽ nóng lên do không còn bóng mát, nguồn nước cũng khô cạn dần bố ạ.
Ôi, các chú nghĩ sâu xa quá.
Chuyện bọn em đi học bên nước ngoài mà lại chị
Tôi chỉ là cái anh nông dân, tôi thấy đất hoang là tôi tiếc vậy thôi.
Anh em con cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ không thể nào làm nông dân theo cách ngày xưa được bố ạ. Nông nghiệp cũng phải hiện đại, cơ giới hóa, ứng dụng khoa học để tìm cây trồng hợp với thổ nhưỡng, vừa hiệu quả về kinh tế, vừa có lợi cho môi trường, lại hạn chế được việc sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật tràn lan không cần thiết.
Dạ đúng đấy ạ.
Bây giờ làm gì cũng phải hạch toán kinh tế không ạ? Các chú ấy tính thế là phải đấy, lại còn phải tìm đầu ra, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm được giá nhất chứ có phải không hai chú?
Đúng rồi đấy chị ạ.
Nhưng mà ngày xưa chúng ta làm ruộng suốt mà có phải tính toán cái gì đâu.
Chúng con còn phải nghĩ làm sao để tìm đầu ra cho sản phẩm, nghĩa là chỗ bán ấy, rồi còn vấn đề bảo vệ môi trường nữa chứ.
Mà cái chính ấy là phải làm tốt quy trình canh tác thân thiện với môi trường, là cách chứng minh sản phẩm của mình là thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe con người đấy ạ.
Thôi, ta về nhà đã, làm ăn là chuyện lâu dài, rồi từ từ mình sẽ bàn cụ thể. Nhưng chắc chắn một điều ấy là ruộng đất sẽ không bao giờ bị bỏ hoang đâu nhá.
Chỉ cần từ nay bố không uống nhiều rượu nữa, chỉ cần nắng mưa hòa hợp, chúng con sẽ làm cho màu xanh trở lại trên cánh đồng đất quê nhà.
Đúng đấy ông ạ, các chú ấy bao năm sống nơi xứ người, vừa kiếm tiền vừa học hỏi, giờ là lúc các chú ấy về làm giàu làm đẹp cho quê hương mình rồi.
Nhưng có thật như thế không hả các con?
Bố, thật như chúng con đang đứng bên cạnh bố đấy bố ạ.
Bố chỉ cả lo thôi, chúng con đã nói là làm.
Bố yên tâm nhá.
Chân lắm buồn khuya sớm,
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chương 4. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Điều 41. Nguyên tắc xác định thẩm quyền. 1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 2. Tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để thống nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết. 3. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết. Điều 42. Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo. 1. Trình tự thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được thực hiện theo quy định tại các điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 và 40 của luật này, trừ trường hợp quy định tại điều 43 của luật này. Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thì việc xử lý hành vi vi phạm đó còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2. Trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định về thời hạn giải quyết khác với quy định tại điều 30 của luật này thì thời hạn giải quyết tố cáo không được vượt quá thời hạn xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Điều 43. Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay. 1. Đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay, thì việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây. A. Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo. B. Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mà mình quản lý, người giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật. Việc xác minh kiểm tra thông tin về người tố cáo được thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá trình xử lý hành vi bị tố cáo. C. Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được lập chung cùng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.